Kinh văn: Như Lai ấn nhã đắc hương nghiêm hiệu, trần khí thúc diệt diệu hương mật duyên, ngã tùng hương nghiêm đắc A La Hán, Phật vấn viên thông như ngã sở chứng hương nghiêm di thượng. Diệt dịch: Như Lai ấn chứng cho con tên hương nghiêm, tướng của hương trần bỗng tiêu tan, thể tính của hương là di mật và viên mãn. Con từ hương nghiêm mà chứng được A La Hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông như sở chứng của con, thì hương trần là hơn cả. Giảng giải: Như Lai đã ấn chứng cho con, đặt tên con là hương nghiêm. Hương trần bỗng dưng tiêu mất, và thể tính của hương là di diệu, ẩn mật và viên mãn. Nhờ mùi hương mà con chứng được quả A-la-hán. Này Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, Đức Phật muốn biết căn nào là viên thông. Như sở chứng của con thì hương trần là hơn cả. Viên thông dị trần, dược dương dược thượng Bồ Tát. Kinh văn: Dược dương dược thượng nhị pháp dương tử, tịnh tại hội trung ngũ bá phạm thiên, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã vô thủy kiếp, dị thế lương y, khẩu trung thường thử ta bà thế giới, thảo mộc kim thạch, danh số phàm hữu, thập dạng bát thiên, như thị tất tri, khổ thố hàm đạm, cam tân đẳng dị, tịnh chư hòa hợp, câu sanh biến dị, thị lãnh thị nhiệp, hữu độc vô độc, tất năng biến tri. Diệt dịch: Hai vị pháp dương tử, dược dương dược thượng cùng với 500 vị phạm thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây đá kim loại trong cõi giới ta bà này, số mục có đến 84.000 thứ. Chúng con biết hết các vị đắng chua mặn nhạt ngọt cay cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra, thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ. Giảng giải: Hương nghiêm đồng tử ngộ đạo là do quán sát hương trần. Upanishada ngộ đạo là nhờ quán sát sắc trần. Kiều Trần Na ngộ đạo là do quán sát thanh trần. Hai vị Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng ngộ đạo là nhờ quán sát vị trần. Hai vị Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng là hai anh em. Trong thời quá khứ, Bồ Tát Dược Dương có phát lời nguyện sẽ làm vị lương y cho thế gian. Thế nên ai đến gặp Ngài đều được chữa lành bệnh, bất luận họ bị bệnh nặng đến mức nào. Ngài phát lời nguyện này vào thời Đức Phật Lưu Ly Quang Như Lai, có tỷ khu Nhật Tạng giảng nói diệu pháp. Trong pháp hội có vị trưởng giả tên là Tinh Tú Quang, nghe pháp sanh lòng vui mừng nên đã cùng với người em của mình phát nguyện như vậy trước tỷ khu Nhật Tạng. Ở Trung Hoa có vua Thần Nông, cũng nếm được 100 loại thảo mộc và phát minh ra cách trị bệnh bằng dược thảo. Dạ dày của ông giống như tấm gương, có thể thấy được thức ăn là độc hay hiền. Nhưng không may, dân Trung Hoa ngày nay hoàn toàn không hiểu được những tinh túy từ lịch sử như thế này. Họ cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết. Thực ra đây là những sự kiện rất bình thường, đều có ghi trong các tài liệu y học của Trung Hoa. Nhưng sinh viên Trung Hoa thời hiện đại không đọc những sách cổ, thế nên họ không hiểu được những chuyện này. Chính tôi đã đọc được chuyện này, tôi tin rằng vua Thần Nông là thân tái sinh của Bồ Tát Dược Dương, Ngài thị hiện ở Trung Hoa để giúp cho nền tảng nghiên cứu y học ở đó. Hai vị Pháp Dương Tử Dược Dương Dược Thượng cùng với 500 vị Phạm Thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đức Phật là Pháp Dương nên tên gọi dành cho các vị Bồ Tát là Pháp Dương Tử. Hai vị Bồ Tát cùng 500 đồ chúng của họ liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cõi giới ta bà này, số mục có đến 84.000 thứ. Vào thời đó, Ở Ấn Độ, các chất của thuốc được hòa hiệp từ bốn thứ: cỏ, cây, kim loại và đá. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Chúng con biết rõ vị nào thích hợp vị nào không, vị nào có thể hòa hiệp để trị một số bệnh, vị nào không thể hòa hiệp nhưng khác với loại trước, có thể gây chết người nếu khi hòa hiệp chúng lại. Thế nên trong Dược Tính Bộ có nói, căn bản về thảo mộc có 18 loại độc và 19 loại hiền. Ô đầu tương kỵ với các thứ bán hạ, bạch liễm, qua lâu. Cam thảo được trình bày trong Dược Tính Bộ như là thảo dược có ưu thế hòa hiệp với nhiều thứ thuốc khác. Nhưng nếu đem cam thảo dùng chung với hải tảo, đại kích, cam tội, nguyên hoa mà cho bệnh nhân dùng thì họ có thể chết. Lê lô và tế tân dùng chung cũng có thể làm chết người, nhưng tế tân dùng riêng thì có thể chữa được bệnh nhức đầu. Chúng còn biết rõ những dược thứ thuốc này thích hợp hay nghịch nhau khi chúng hòa hiệp lại, và thứ nào sẽ biến đổi tính chất, hoặc điều gì sẽ xảy ra khi chúng hòa hiệp với những thứ có độc tính, cũng như biết được thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ. Dược tính của nó có thể là hàn, nhiệt, ôn, bình. Những người tánh hàn thì không thể dùng thuốc có vị hàn, những người có tánh ôn thì không thể nào chịu được thuốc có vị ôn. Hai vị Bồ Tát đều biết rõ tính độc của từng vị thuốc như thế nào trong từng loại dược thảo. Kinh văn: Thừa sự Như Lai, liễu tri vị tánh, phi không phi hữu, phi tức thân tâm, phi ly thân tâm, phân biệt vị nhân, tổng thị khai ngộ. Diệt dịch: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai mà rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có, không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm, do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. Giảng giải: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai, chúng con đã quy y và phụng thờ chư Phật, nhờ đó mà rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có. Vị trần chẳng đến từ hư không, chẳng phải vốn có. Vị trần không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Bản tánh của vị trần chẳng phát sinh từ cái lưỡi nếm mùi vị, chẳng phải tánh của vị trần có được bên ngoài việc nếm mùi vị của cái lưỡi. Do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. Chúng con quán chiếu tường tận căn nguyên bản tính của mùi vị và nhờ đó mà được giác ngộ. Khi chúng con phát huy tính phân biệt đến tột đỉnh, tới mức không còn phân biệt được nữa, thì trở nên chứng ngộ. Chúng con nhận ra rằng căn nguyên của mùi vị vốn chẳng phải là mùi vị. Kinh văn: Mong Phật Như Lai ấn ngã côn quý, dược dương dược thượng Bồ Tát danh, kim ư hội trung di pháp dương tử, nhân vị giác minh vị đăng Bồ Tát. Diệt dịch: Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là dược dương dược thượng Bồ Tát. Nay trong chúng hội, chúng con là pháp dương tử, nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ Tát. Giảng giải: Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là dược dương dược thượng Bồ Tát, Đức Phật ban cho hàng Bồ Tát chúng con hai tên gọi như vậy. Nay trong chúng hội, chúng con là pháp dương tử, nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ Tát. Chúng con nếm các vị trần cho đến khi được chứng ngộ đến giai vị Bồ Tát. Kinh văn: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, vị nhân di thượng. Diệt dịch: Nay Đức Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng ngộ của chúng con căn nguyên từ vị trần là hơn cả. Giảng dạy: Vị trần là phương pháp tu tập viên thông thù thắng nhất. Mùi vị là điều cần nhất cho chuyện ăn uống. Nó có thể là ngon nhất và cũng có thể là dở nhất. Vị dở nhất là vị diệu lạc tối thượng, nhưng chính quý vị phải tự mình nếm được và nhận ra nó có ngon hay không. Viên thông xúc trần. Bạc Đà Bà La. Kinh văn: Bạc Đà Bà La Tịnh Kỳ Đồng Bạn Thập Lục Khai Sĩ Tức Tòng Tòa Khởi Đảnh Lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn. Việt dịch: Bạc Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. Giảng giải: Bạc Đà Bà La là tiếng Sanskrit, Hán dịch là hiền thủ, còn dịch là hiền đức. Khi Bạc Đà Bà La mới xuất gia tu đạo, ông ta rất ngã mạn. Khi đó có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, thường tu tập hạnh kính trọng mọi người. Bất kỳ khi gặp ai, Bồ Tát này cũng thường chắp tay cung kính nói với họ rằng: Tôi không dám khinh quý ngài, vì trong tương lai các ngài sẽ thành Phật. Khi Bồ Tát Thường Bất Khinh làm điều này đối trước Bạc Đà Bà La, ông ta liền mắng Bồ Tát Thường Bất Khinh rằng: Ông thật là kẻ khờ dại, sao ông lại làm cái dở hơi, ông thật là ngớ ngẩn. Sau lần đó, Bạc Đà Bà La thậm chí còn xúi dục người khác đánh đập Bồ Tát. Khi Bồ Tát cúi lạy những người này, họ còn đá vào ngài. Khi ngài cúi xuống lại họ, có khi họ véo mũi ngài, có khi họ đánh ngài đến gãy răng. Do tính ngã mạn này mà Bạc Đà Bà La bị đọa vào địa ngục. Ông ta phải chịu ở đó một thời gian dài trước khi được làm người. Bạc Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ, tức chỉ cho các vị Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. Kinh văn: Ngã đẳng tiên ư, oai âm dương Phật, văn pháp xuất gia, ư dục tăng thời, tùy lệ nhập thất, hốt ngộ thủy nhân, ký bất tẩy trần, diệt bất tẩy thể, trung gian an nhiên, đắc vô sở hữu. Việt dịch: Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai Âm Dương mà xuất gia. Trong khi chư tăng đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, con nhận ra cái không có gì. Giảng giải: Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai Âm Dương mà xuất gia. Đức Phật Oai Âm Dương lầm vị Phật đầu tiên trong chư Phật. Này, nếu có người hỏi quý vị rằng vị Phật đầu tiên là ai, quý vị có thể trả lời chính xác cho họ rồi. Bạc Đà Bà La xuất gia từ thời Đức Phật Oai Âm Dương. Có lần trong khi chư Tăng đang tắm, con theo thứ tự đi vào phòng. Chư Tăng vào thời ấy, theo lệ cứ nửa tháng tắm một lần. Bỗng nhiên con ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Nhờ quán sát từ nước mà Bạc Đà Bà La được giác ngộ, ông ta ngộ ra đối tượng của sự xúc chạm. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, có nghĩa là không có đối tượng của sự xúc chạm. Kinh văn: Túc tập vô song, nải chí kim thời tòng Phật xuất gia, kim đắc vô học. Bỉ Phật danh ngã, Bạc Đà Bà La diệu xúc tuyên minh, thành Phật tử trụ. Việt dịch: Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Đức Phật ấy gọi con là Bạc Đà Bà La, do phát minh diệu tính của xuất trần nên thành bậc Phật tử trụ. Giảng giải: Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Con chưa quên những gì con nhận biết về bản tính của nước khi con vào phòng tắm lúc ấy. Dù Bạc Đà Bà La bị đọa vào địa ngục sau đó, nhưng ông ta vẫn không quên những điều ông đã chứng ngộ được. Từ thời Đức Phật Oai Âm Dương cho đến khi Bạc Đà Bà La trình bày những điều này trong hội chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một khoảng thời gian không thể tính đếm được. Bồ Tát Thường Bất Khinh chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp trước, và Bạc Đà Bà La trong hội chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay chính là người trong kiếp trước đã cho người mắng nhiếc đánh đập Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bạc Đà Bà La chính là vị tăng rất ngạo mạn và đầy tự cao nên đã đọa vào địa ngục. Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Bạc Đà Bà La nói rằng: nay con xuất gia và đã thành tựu được quả vị du học. Đức Phật kia đã ấn chứng cho con và đặt tên con là Bạt Đà Bà La. Do phát minh diệu tính của xuất trận nên thành bậc Phật tử trụ. Đối tượng của xuất trần không còn, nhưng diệu tính của xuất trần hiển lộ. Khi Bạt Đà Bà La nói rằng mình là Phật tử, có nghĩa là ông đã chứng được giai vị Bồ Tát. Kinh văn: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, xuất nhân di thượng. Diệt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông theo sở chứng của con, do xuất trần là hơn cả. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông theo sở chứng của con, do xuất trần, đối tượng của xuất trần là hơn cả. Viên thông pháp trần Mahakajip. Kinh văn: Mahakajip cập tử kim quan tỷ khưu ni đẳng tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Diệt dịch: Mahakajip cùng tỷ khưu ni tử kim quan cùng những người khác liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng. Giảng giải: Mahakajip, Maha là lớn, Kajip là tên. Do thời ấy nhiều người có họ Kajip nên chữ Maha lớn được thêm vào để gọi tên ngài. Kajip dịch theo tiếng Hán có nghĩa là đại quy thị. Tổ tiên của ngài là loài rùa khổng lồ với những đồ hình trên lưng, và có tên gọi ấy do sự kiện trên. Mahakajip còn được dịch là đại ẩm quang. Ánh sáng trên thân ngài như thể nuốt trọn hết mọi thứ ánh sáng khác, vì các thứ ánh sáng ấy biến mất vào trong ánh sáng của thân ngài. Tên của ngài là Pipala, là tên của một loài cây. Cha mẹ ngài hiếm muộn con nên họ đến cầu đảo ở thần cây Pipala. Kết quả là họ có được người con. Họ lấy tên cây đặt tên cho con mình. Mahakajip vốn là ngoại đạo thờ lửa. Ông tu tập công phu ngửi mùi khói. Có rất nhiều loại ngoại đạo ở Ấn Độ: ngoại đạo thờ nước, ngoại đạo thờ lửa, ngoại đạo thờ đất. Ngoại đạo thờ đất tu theo lối chuyên vùi mình trong đất. Nếu còn sống sót sau một số ngày nhất định nào đó thì sẽ được thành thần. Những ngoại đạo này thật là mê lầm. Tỷ Khu Ni Tử Kim Quang là vợ của Mahakajip. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Mahakajip 120 tuổi và vợ ông có lẽ phải gần 100 tuổi. Từ kiếp lâu xa, vào thời Đức Phật Ca Diếp, bà thấy một tượng Phật bị mòn dẹt bởi gió mưa đến mức chẳng còn chút sắc vàng nào trên thân Phật. Bà ta phát tâm sửa lại ngôi chùa nhưng không có đủ tiền, nhưng bà ta cũng hy vọng mạ vàng tượng Phật, nhưng việc ấy đòi hỏi chi phí rất nhiều. Tuy nhiên, ở đâu có tâm nguyện, ở đó liền có con đường mở ra. Tâm nguyện của người phụ nữ này rất mạnh và chân thật. Cô ta đi khắp nơi để quyên góp tiền bạc. Sau một thời gian dài, cô ta quyên được số tiền tương đương 100.000 đô la Mỹ. Cô ta nhờ thợ kim hoàn mạ vàng tượng Phật. Người thợ kim hoàn cảm động bởi quyết định tu sửa tượng Phật dù cô ta rất nghèo, nên anh ta chỉ làm công với một nửa chi phí. Thế nên hai người ấy chia nhau công đức việc này. Chẳng bao lâu ngôi chùa được tu sửa xong, không còn bị dột nữa, tượng Phật đã được mạ vàng. Từ đó về sau, thân thể người phụ nữ phát ra ánh sáng màu tím. Còn người thợ kim hoàn chính là Mahakajip, sau khi hoàn thành việc mạ vàng tượng Phật, đã có một chuyện rất kỳ lạ diễn ra giữa ông và người phụ nữ. Tâm của cô rất tốt. Ông nói với cô ta: tôi sẽ cưới cô làm vợ, ta sẽ thành vợ chồng. Không phải chỉ trong đời này, mà trong muôn vàn đời sau, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau. Đó là lý do tôi đoán chừng Mahakajip 120 tuổi và vợ ít nhất là 100 tuổi. Dù vậy, họ vẫn rất mạnh khỏe và tinh cần tu tập. Người vợ của Mahakajip cũng siêng năng tu tập và chứng được đạo quả. Cùng những người khác trong quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng. Kinh văn: Ngã ư giảng kiếp, ư thử thế trung, hữu Phật xuất thế, danh nhật nguyệt đăng. Ngã đắc thân cận, văn pháp tu học, Phật diệt độ, hậu cúng dường xá lợi, nhiên đăng tục minh, dĩ tử kim quang, đồ Phật hình tượng. Tự nhĩ dĩ lai, thế thế sinh sinh, thân thường viên mãn, tử kim quang tụ. Thử tử kim quang, tỷ khu ni giả, tức ngã quyến thuộc, đồng thời phát tâm. Diệt dịch, con từ kiếp trước, trong cõi này, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với Ngài. Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thấm. Tỷ khu ni tử kim quang, đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con. Giảng giải. Chúng ta đều phải nhớ một điểm quan trọng. Mối quan hệ vợ chồng của hai người này từ đời này sang đời khác không phải dựa trên tình cảm luyến ái. Đúng hơn, họ kết hôn trong mỗi đời rồi cùng nhau tu tập. Họ cùng tham thiền tập định, đời này sang đời khác họ tu học theo Phật Pháp. Maha Ca Diếp giải thích, con từ đời kiếp trước trong cõi này có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với Ngài. Vào thời quá khứ lâu xa, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng thị hiện trên đời. Mặt trời chiếu sáng vạn vật ban ngày, mặt trăng chiếu sáng vạn vật ban đêm. Đèn có thể chiếu sáng cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày biểu tượng cho hiện hữu cái có, và ban đêm biểu tượng cho cái không. Đó là cả hai mặt hiện tượng và bản thể và hiện tượng. Đó cũng chẳng phải là hiện tượng và bản thể, và chẳng phải là hiện tượng, chẳng phải là bản thể, nghĩa là chẳng vướng mắc vào có hoặc không. Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi. Công đức cúng dường xá lợi Phật tương đương với việc cúng dường chính Đức Phật. Chúng con thắp đèn sáng mãi để Phật Pháp được trường tồn và lan rộng. Để cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thấm. Cuốn thân Ngài, thân tướng của Ngài Maha Ca Diếp rất là hoàn hảo, và tôi chắc rằng người vợ của ông cũng rất đoan nghiêm. Tỷ khu ni tử kim quang, đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con. Điều quan trọng là họ cùng tu tập với nhau, mối quan hệ của họ không dựa trên tình cảm luyến ái. Kinh văn. Ngã quán thế gian lục trần biến hoại, duy dĩ không tịch tu ư diệt tận, thân tâm nải năng độ bách thiên kiếp, do như đàn chỉ. Diệt dịch. Con quán sát trong thế gian sáu trần đều biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định, thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khẩy móng tay. Giảng giải. Maha Ca Diếp trình bày tiếp tục, con quán sát trong thế gian sáu trần đều biến hoại. Căn bản vốn Ngài muốn nói về đối tượng của tâm ý, nhưng ở đây Ngài đề cập đến sáu trần, vì đối tượng của tâm ý vốn không có hình tướng. Chúng chỉ là bóng dáng của năm giác quan. Nếu năm giác quan trước đó không tồn tại, thì đối tượng của tâm ý cũng không còn, vì chúng không có tự thể riêng của nó. Sắc thanh, hương vị xúc pháp, sáu trần dời đổi biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định. Chúng chỉ là không tịch, thể tính của chúng là không, vốn chẳng có gì cả. Căn cứ vào yếu tính này, chúng con tu tập diệt tận định, có nghĩa là diệt hẳn thức thứ sáu và không còn y cứ vào thức phân biệt này nữa. Đây cũng gọi là diệt thọ tưởng định. Nay thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khẩy móng tay. Tâm của Maha Ca Diếp có thể trải qua một thời gian dài hàng trăm ngàn kiếp trong một khoảnh khắc ngắn như khẩy móng tay. Nay Maha Ca Diếp thực sự đang nhập định trong diệt tận định, trong Kê Túc Sơn ở tỉnh Vân Nam Trung Hoa. Kinh văn: Ngã dĩ không pháp thành A-la-hán, Thế Tôn thuyết ngã đầu đà di tối, diệu pháp khai minh tiêu diệt chư lậu, Phật vấn viên thông như ngã sở chứng, pháp nhân di thượng. Diệt dịch: Con vô quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất, khai ngộ được diệu tính của các pháp thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông, theo điều sở chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Giảng giải: Maha Kajit thưa rằng, con do quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất. Đầu đà là tiếng Sanskrit, còn phiên âm là đẩu tẩu, có nghĩa là phát tâm tu hành tinh tấn dũng mãnh, công phu miên mật không nghỉ ngơi. 12 hạnh đầu đà là: 1. Mặc y chấp giá bằng giải dụng, trước tệ nạp y. 2. Chỉ có 3 y, dẫn tam y. 3. Thường đi khất thực, thường hành khất thực. 4. Theo thứ tự khất thực từng nhà, không kể giàu nghèo, thứ đệ khất thực. 5. Ngày ăn một bữa, thọ pháp nhất thực. 6. Không ăn quá nhiều, chỉ vừa đúng lượng, tiết lượng thực. 7. Sau buổi trưa không dùng nước trái cây, trung hậu bất đắc ẩm tương. 8. Xa lìa nơi đông đảo, ở nơi yên tĩnh, trụ A Lan Nhã. 9. Ngủ dưới gốc cây, thọ hạ chỉ. 10. Ngồi ở chỗ đất trống, lộ địa tọa. 11. Ở trong nghĩa địa, trũng gian trụ. 12. Thường ngồi không nằm, đảng tọa bất ngọa. Khai ngộ được diệu tính của các pháp thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông. Nay Như Lai hỏi chúng con về nhân duyên của pháp tu viên thông, phát tâm ban đầu khiến chúng con tu tập được chứng ngộ. Theo điều sở chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Dùng pháp trần để quán chiếu là phương tiện thù thắng hơn cả.